là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, chương trình sẽ giới thiệu tấm gương điển hình làm kinh tế giỏi của Hội Phụ nữ xã Tân Hương, huyện Yên Bình. Tiếp đó, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về chế độ bảo hiểm thất nghiệp thông qua câu chuyện truyền thanh Không phải hoãn cưới đâu anh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Yên Bái hiện có 74 tổ chức cơ sở đảng với hơn 2.000 đảng viên. Thực hiện đề án số 04 của tỉnh ủy Yên Bái về xây dựng củng cố tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh đã chỉ đạo đôn đốc các chi đảng bộ nghiêm túc thực hiện công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên, đề ra 5 nhóm giải pháp, đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao vai trò năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong doanh nghiệp, nâng cao vai trò trách nhiệm của các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy và chính quyền các cấp, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, rà soát, phân loại và tiến hành sắp xếp lại các tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Nhờ đó, từ đầu năm 2019 đến nay, Đảng bộ khối đã mở một lớp nhận thức về đảng cho 51 quần chúng ưu tú, một lớp đảng viên mới kết nạp 31 đồng chí đảng viên mới. Để đạt được mục tiêu năm 2019 kết nạp mới 110 đảng viên, Đảng bộ khối doanh nghiệp sẽ chỉ đạo đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục tăng cường công tác giáo dục rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, phong cách tác phong lề lối công tác cán bộ quần chúng ưu tú, quan tâm kết nạp đảng là công nhân lao động trực tiếp sản xuất, những người làm công tác quản lý doanh nghiệp lao động là nữ.
6 tháng đầu năm, huyện Yên Bình đã kiên cố hóa được trên 46 km đường giao thông nông thôn, trong đó theo đề án phát triển giao thông nông thôn được trên 18,5 km, tổng mức đầu tư gần 16 tỷ đồng. Triển khai thực hiện 20 km đường giao thông nông thôn từ nguồn quỹ xây dựng nông thôn mới. Số lượng xi măng hỗ trợ cho việc làm đường là 1.500 tấn. Dự kiến từ nay đến hết năm, toàn huyện Yên Bình sẽ kiên cố hóa được trên 94 km đường giao thông nông thôn bằng 224% kế hoạch tỉnh giao và chỉ tiêu phấn đấu của huyện. Qua thực tế và cơ chế hỗ trợ đầu tư đã tạo tính đồng thuận cao, địa phương đã huy động được nguồn lực lớn từ nhân dân thông qua việc đóng góp về nguyên vật liệu, tiền và ngày công lao động. Các tuyến đường giao thông nông thôn được kiên cố đã giúp người dân đi lại thuận tiện, giao thương, buôn bán hàng hóa.
Hiện toàn tỉnh có gần 400 hectare chè san cổ thụ có tuổi đời trên 400 năm tuổi, mỗi năm cho thu hoạch từ 50 đến 70 tấn chè khô thành phẩm phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Cây chè san cổ thụ được trồng chủ yếu ở 4 thôn là Pang Cáng, Bản Mới, Giàng A, Giàng B thuộc xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn. Giá chè búp tươi dao động từ 15.000 đến 35.000 đồng một kg, giá trị sản xuất hàng năm đạt trên 13 tỷ đồng. Sản phẩm chè san tuyết chế biến gồm hai loại chè là chè xanh chiếm 75% chủ yếu phục vụ thị trường trong nước và sản phẩm chè vàng để xuất khẩu. Nhằm phát huy giá trị cây chè san tuyết Suối Giàng cùng với việc bảo tồn diện tích chè hiện có, thời gian tới các cấp các ngành cần đầu tư nguồn vốn để phát triển cây chè, đồng thời có cơ chế thu hút doanh nghiệp, cơ chế xây dựng, chế biến và khuyến khích người dân đầu tư chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp để bảo đảm uy tín, chất lượng sản phẩm.
Hiện nay toàn tỉnh vẫn còn trên 140 doanh nghiệp chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và khoảng 3% học sinh, sinh viên chưa tham gia bảo hiểm y tế. Theo ngành chức năng, Yên Bái là tỉnh miền núi, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh còn thấp, nguồn thu chi chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách nhà nước cấp. Trong khi đó, các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội của tỉnh, những người thuộc gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn chiếm tỷ lệ khá cao. Bên cạnh đó, quy mô của các doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh chủ yếu là vừa và nhỏ, sử dụng ít lao động. Việc làm của người lao động không ổn định, thu nhập thấp, đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế của địa phương. Ngoài các nguyên nhân khách quan thì việc không tham gia bảo hiểm y tế còn là do nhận thức của một bộ phận người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân về bảo hiểm y tế còn hạn chế hoặc chưa phân biệt giữa bảo hiểm y tế với bảo hiểm thương mại, dẫn đến tình trạng trốn đóng, đóng thiếu còn phổ biến.
Công an tỉnh vừa phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và tập huấn phần mềm tác nghiệp công tác văn thư lưu trữ năm 2019. Hơn 60 chuyên viên các phòng chức năng và cán bộ phụ trách công tác văn thư lưu trữ của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã được truyền đạt những quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, công tác triển khai luật an ninh mạng, luật công an nhân dân, luật bảo vệ bí mật nhà nước và luật đặc xá, vấn đề bảo vệ bí mật an toàn an ninh trên không gian mạng, công tác văn thư lưu trữ và kỹ năng xử lý văn bản trên các hệ điều hành tác nghiệp. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành về thực hiện các quy định của pháp luật, công tác văn thư lưu trữ, nâng cao kỹ năng xử lý văn bản trên các hệ điều hành của đơn vị.
6 tháng đầu năm, Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Yên Bái đã thụ lý 1.670 vụ việc các loại, giảm 190 vụ so với cùng kỳ năm 2018. đến nay đã giải quyết được gần 90% vụ việc. Tội phạm đưa ra xét xử chủ yếu là tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của con người trong các vụ án hình sự. Các vụ án dân sự chủ yếu là tranh chấp tài sản, quyền sử dụng đất, tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản. Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Yên Bái cũng đã thực hiện tốt công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết các vụ án dân sự, vụ án hành chính. Việc xét xử các vụ án đã đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, từng là hộ nghèo, cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn. Thế nhưng nhờ bản tính cần cù chịu khó, tìm tòi học hỏi, chị Nguyễn Thị Lan ở thôn Ngòi Vồ, xã Tân Hương, huyện Yên Bình đã vươn lên phát triển kinh tế, cho thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm, góp phần phát triển kinh tế ở địa phương, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trước đây, cuộc sống của gia đình chị Nguyễn Thị Lan ở thôn Ngòi Vồ, xã Tân Hương, huyện Yên Bình gặp rất nhiều khó khăn. Nguồn thu chính chủ yếu từ làm ruộng. Thế nhưng không cam chịu đói nghèo, chị bắt tay vào chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, từ đào ao thả cá cho tới trồng rừng kinh tế, lấy ngắn nuôi dài. Sau vài năm phát triển, có vốn, chị Lan đã mạnh dạn đầu tư 50 triệu đồng mua máy xay sát gạo về phục vụ cho việc chăn nuôi lợn, gà của gia đình và làm dịch vụ. Chị Nguyễn Thị Lan chia sẻ.
Bước đầu chúng tôi làm phát triển không có cái gì cả, cũng may là nhờ bên chính quyền địa phương thứ như bên ban hành thứ thì người ta cũng cho hỗ trợ vay cho chúng tôi vay vốn, vay những đồng vốn để chúng tôi phát triển.
Thu nhập ổn định, chất lượng cuộc sống gia đình chị Nguyễn Thị Lan đã được cải thiện đáng kể. Chị có điều kiện chăm sóc gia đình và nuôi dạy con cái ăn học đầy đủ. Với quyết tâm thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu chính đáng, năm 2017, chị Lan tiếp tục chuyển đổi diện tích vườn tạp quanh nhà sang trồng 30 gốc bưởi da xanh và bưởi diễn. Mặc dù đây là mô hình mới ở địa phương, nhưng nhờ được tham gia các lớp tập huấn ở địa phương và tìm hiểu thêm trên sách báo, mạng Internet, nên sau gần 3 năm trồng, đến nay vườn bưởi da xanh của gia đình chị đã bắt đầu cho quả. Dự kiến sau khi được thu hoạch sẽ góp phần đáng kể giúp gia đình chị nâng cao thu nhập, chị Lan cho biết.
Thì ngoài các mô hình chăn nuôi ra thì gia đình tôi cũng có đưa thêm cây bưởi da xanh vào trồng. Trồng thì đến nay thì bước đầu thì cũng chưa biết là nó như nào, nhưng đến bây giờ thì cũng thấy nó có hiệu quả. Từ đấy ra đi thì chúng tôi cũng thấy là có nguồn thu nhập, rồi thì là phát triển kinh tế trong gia đình nó cũng đỡ khổ hơn.
Nhờ duy trì đều đặn việc chăn nuôi, thả cá, kết hợp trồng cây ăn quả và làm dịch vụ máy xay sát, nên gia đình chị Nguyễn Thị Lan không chỉ có nguồn thu ổn định từ 100 tới 150 triệu đồng mỗi năm, mà còn vươn lên trở thành một trong những gia đình khá giả trong thôn, trong xã. Mô hình phát triển kinh tế tổng hợp của gia đình chị Lan cũng là một trong những mô hình kinh tế tiêu biểu ở thôn Ngòi Vồ nói riêng và xã Tân Hưng nói chung, góp phần quan trọng chung tay cùng chính quyền địa phương nâng cao tiêu chí thu nhập trong chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến cuối năm 2019, xã Tân Hưng sẽ được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Bình. Ông Vương Kim Hội, trưởng thôn Ngòi Vồ, xã Tân Hưng, huyện Bình cho hay.
Mô hình của chị Lan ấy thì chúng tôi cũng thấy đấy là chị Lan cũng vợ chồng cũng đã làm được cái mô hình đó là rất chúng tôi rất tự hào. Thì chúng tôi cũng kêu gọi bà con nhân dân tham khảo chỗ công việc của chị Lan dòng những cái vườn vừa như thế thì cũng mong bà con trong xóm cũng noi gương cùng phát triển về kinh tế.
Có thể thấy nghị lực dám nghĩ, dám làm của chị Nguyễn Thị Lan ở thôn Ngòi Vồ, xã Tân Hương đã giúp gia đình chị vượt qua khó khăn, thử thách, vươn lên làm giàu chính đáng, xứng đáng là tấm gương điển hình trong lao động sản xuất để người dân địa phương học tập và làm theo.
Vâng, không chỉ có chị Nguyễn Thị Lan ở Tân Hương, huyện Yên Bình, mà nhiều chị em ở những địa phương khác trên địa bàn tỉnh cũng đã và đang nỗ lực quyết tâm vươn lên đói nghèo, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc.
Kẻ thù chẳng một giây nao núng, như cánh lúa hiền cho đời bao sức sống, xứng danh đã trao tặng người trung hậu đảm đang. Cây súng thép khoác bên mình ta sốc tới, vẫn không có quên tình ngô lúa săn quay. Vui biết mấy môi khi dành năng suất mới, khắc qua suốt đêm dài nhìn thấy mấy cùng. Chim cất cánh, quyết bay mãi trên đường dài cách mạng vẻ vang. Ai quê hương thắng giữa cánh đồng đang tân lúa, có nghe chiếc khăn về bên tiếng múa son sang. Yêu biết mấy những đôi bàn tay khéo léo đang thêu gấm hoa vào nền non nước Việt Nam, cùng nhau đón xuân sang, cùng nhau đón xuân sang. Cánh quyết bay mãi trên đường dài cách mạng vẻ vang. Ai quê hương thắng giữa cánh đồng đang tân lúa, có nghe chiếc khăn về bên tiếng múa xuân sang. Yêu biết mấy những đôi bàn tay khéo léo đang thêu gấm hoa vào nền non nước Việt Nam, cùng nhau đón xuân sang, cùng nhau đón xuân sang. Có chị em ta
quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Bài ca Phụ nữ Việt Nam. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm thất nghiệp là loại bảo hiểm đảm bảo những quyền lợi mà người lao động xứng đáng được hưởng khi thất nghiệp. Quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp mà bạn được nhận có thể là được trả tiền mặt khi mất việc. Bên cạnh đó, loại bảo hiểm này còn có thể bao gồm cả bảo hiểm y tế và đào tạo nghề trong quãng thời gian bạn chờ và tìm công việc mới. Để hiểu rõ hơn về chế độ bảo hiểm thất nghiệp, ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Không phải hoãn cưới đâu anh. Yêu nhau đã được 2 năm, đôi uyên ương tâm oanh đã tính chuyện làm đám cưới vào mùa xuân này. Thế nhưng gần 1 năm nay, công ty nơi Tâm làm việc lâm vào cảnh thua lỗ, phá sản khiến anh thất nghiệp. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ đau yếu thường xuyên, kinh tế không dư giả. Nên Tâm có ý bàn với người yêu tạm hoãn đám cưới. Hẹn nhau đến quán cà phê Hồ Gió quen thuộc, nhưng ngồi mãi mà Tâm chưa biết sẽ bắt đầu câu chuyện thế nào để người yêu hiểu và thông cảm. Trong khi đó, Oanh cứ vô tư vẽ ra một viễn cảnh lễ cưới hoành tráng.
Anh à, em tính thế này. Khoảng nửa tháng nữa, anh xin nghỉ vài ngày, chúng mình sẽ đi thủ đô chụp ảnh cưới. Mấy đứa bạn em toàn chụp ở những nơi công viên, những khu resort, nghỉ mát, nhiều cảnh đẹp và lãng mạn cực kỳ nhá.
Việc gì phải đi xa thế cho tốn kém em à? Chúng mình chụp ngay tại đây, khối cảnh đẹp. Thứ bảy, chủ nhật tuần tới, anh nhờ thằng Nam bạn thân làm ở báo tỉnh chụp hộ. Tay máy cự phách, có nhiều ảnh đẹp đoạt giải quốc gia đấy.
Giời, đời có người có một lần, em không chịu đâu. Mình cứ quyết đi Hà Nội chụp hình nhé anh. Xong còn phải làm quyển album để đời chứ, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của tình yêu chứ anh. À, mà còn áo cưới, mình cũng chọn nhà hàng nào có thiết kế đẹp này, may luôn 2 bộ cùng vài bộ áo dài ở thủ đô để mặc trong cái ngày ăn hỏi, tiếp khách tiệc tùng trước, trong và sau ngày cưới. Tạm thế thôi, may nhiều quá, mất thời gian thay đồ lắm.
Trời ơi, việc gì phải xuống Hà Nội may cho đắt đỏ chứ. Thôi theo anh, áo cưới mình nên thuê ở thành phố này cũng được rồi em ạ.
Sao lại thuê? Áo cưới thuê mặc quê lắm anh ơi. Đời người con gái chỉ có một lần cưới. Em nhất quyết phải may áo cưới ở Hà Nội để sau này còn giữ lại làm kỷ niệm chứ. Còn tiệc cưới, em tính như này này. Khách của 2 gia đình và của chúng mình khá đông nên mình đặt gọn 300 mâm ở nhà hàng. Mỗi mâm khoảng 1 triệu rưỡi đến 2 triệu thôi, nhiều quá lo không được đâu.
Hả? Vấn đề này thì mình phải bàn với gia đình hai bên cho thật cụ thể. Theo anh thì mình nên mời những người nào thật thân thôi em ạ. Mà đặt nhà hàng ấy, đặt nhà hàng làm gì? Nhà chúng mình này sân sâu này, vườn rộng này, lại tiện lợi đường đi lại, nên mình tổ chức luôn. Ở nhà mình vừa kinh tế lại vừa ấm cúng vui vẻ em ạ.
Ơ hay, sao anh cứ bàn lùi thế nhỉ? Mình đặt có 300 mâm nhà hàng thôi mà. Thôi, bây giờ chuyển sang mục xe đón dâu nhá. À, mình phải thuê cái xe xịn xịn anh ạ. Chí ít cũng phải là Camry cho nó oách xà lách một thể anh.
Ủa ôi, nhà hai đứa cách nhau chưa đẩy 50 mét mà bày đặt thuê xe vừa tốn tiền vừa làm trò cho thiên hạ đàm tiếu đấy em ạ.
Anh nghĩ sao vậy? Định dắt em đi bộ chắc? Ơ, mà anh sao thế? Không nghe em nói à? Thôi đúng rồi, suốt từ đầu đến giờ em thấy anh toan bàn ra, hình như anh không hào hứng, không muốn đám cưới đúng không?
Không, đâu có. Anh muốn chứ, nhưng mà tại ý em là muốn tổ chức một đám cưới hoành tráng thuộc loại nhất nhì phố huyện như thế. Nhưng từ giờ đến ngày cưới chỉ còn hơn tháng, như vậy cập dập quá, không kịp đâu. Hay là anh tính thế này, chúng mình sẽ hoãn đám cưới vào cuối năm sau, như vậy thuận lợi hơn nhiều. Anh hứa sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em để đám cưới của chúng mình có một ấn tượng sâu sắc em nhé.
Tại sao lại phải hoãn? Hai gia đình đã định ngày rồi, tự nhiên anh lại đòi hoãn. Hay là anh có chăng sao ở đâu rồi? Nào, anh nói thật đi.
Thật ra thì...
Tôi nghĩ ngay rồi. Cả buổi bàn chuyện cưới xin mà anh toàn bàn rùn. Mà thôi, đã thế thì hoãn làm gì nữa? Hủy luôn đi cho khỏi mất công tôi chờ đợi.
Không, không như em nghĩ đâu. Anh có nỗi khổ riêng. Anh khó nói lắm, anh ạ.
Đã yêu nhau, tin tưởng nhau thì chả có chuyện gì khó nói cả.
Anh
ngồi uống cà phê, đọc báo ngay bàn phía sau đôi uyên ương. Ông Hội, chú của Tâm, đã nghe trọn vẹn câu chuyện. Ông đứng dậy tiến tới, ngồi xuống cạnh Tâm và lên tiếng.
Anh Tâm.
Dạ.
Anh thất nghiệp rồi. Anh đang rất khó khăn về tài chính. Có thế thôi mà anh cứ ấp a ấp úng từ nãy đến giờ không mở miệng ra được là thế nào?
Ok. Chú, sao chú lại biết em à? Anh
thất nghiệp thì cứ nói thẳng là thất nghiệp. Có gì mà anh phải giấu?
Anh cũng định nói với em nhiều lần rồi, nhưng anh lại tính để đến khi tìm được việc làm mới rồi anh mới nói em một thể.
Và từ đầu đến giờ ấy là chị Oanh ấy, chị thử lòng anh đấy.
Thế là em cũng biết chuyện của anh rồi à?
Thời gian gần đây mỗi khi gặp nhau anh cố tạo ra cái không khí vui vẻ, nhưng em thấy có cái gì đó rất gượng gạo. Dù anh có giấu nhưng cái nét ưu tư vẫn phảng phất trên gương mặt. Em đoán chắc là có chuyện gì ở nơi làm việc của anh rồi. Biết có hỏi anh cũng chẳng chịu nói, nên em nhờ anh Thắng, bạn anh làm ở Sở Công Thương, điều tra là ra ngay.
Mà anh Tâm cũng thật là đã yêu nhau ấy thì phải tin tưởng người mình yêu chứ. Hôm nay chị Oanh ấy, chị nhờ chú ra đây trước tiên là để động viên anh không bi quan về cái việc mất việc làm. Sau đó nữa ấy, là để giải thích cho anh hiểu về chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Anh đã nghe rõ chưa?
Thế mà khi mới vào quán, chỉ có hai chú cháu, chú chẳng nói gì để cô vợ tương lai của cháu hành cháu đến phát mệt nên là chú này.
Thì cũng tại anh, chuyện như vậy mà cũng không nói không rằng gì, gia đình ai mà biết được. Bây giờ anh nghe tôi hỏi đây.
Dạ vâng ạ.
Thế khi anh đang làm việc, công ty của anh có đóng bảo hiểm thất nghiệp cho anh không?
Dạ, cháu cũng không rõ nữa. Nhưng tháng nào công ty cũng trừ lương của mọi người để đóng bảo hiểm gì ấy chú ạ.
Thế khi anh nghỉ việc, người ta cũng không dặn đi làm thủ tục để hưởng bảo hiểm thất nghiệp à?
Dạ, khi nghỉ việc, công ty có đưa cho cháu một số cái quyển sổ và một số giấy tờ. Cháu nhớ rồi. Chị trưởng phòng nhân sự có nhắc cháu là phải đi làm thủ tục để hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nhưng cháu nghĩ lĩnh được vài đồng mà phải đi làm thủ tục phiền hà, mất thời gian nên bỏ qua luôn. Mà chú ơi, đang tự nhiên lại đi xin hưởng cái trợ cấp, cháu thấy nó cứ thế nào hả chú ạ?
Anh, thế nào là thế nào? Quyền lợi của mình thì mình hưởng, chứ có đi xin của ai đâu mà anh phải ngại. Không làm việc này thì ta làm việc khác. Hôm nay chưa có việc thì ngày mai ta sẽ có việc. Nếu sức dài vai rộng ấy mà nằm ăn bám ấy thì mới đáng xấu hổ. Chứ còn mình có gì mà phải cứ...
À chú ơi, nếu như trường hợp của anh Tâm ấy, thì sẽ được trợ cấp thất nghiệp là bao nhiêu hả chú?
Thế anh Tâm đi làm từ năm nào nhỉ?
Dạ thưa chú, cháu đi làm từ năm 2011 chú ạ. Nhưng đến năm 2014 cháu nghỉ. Đến năm 2016 cháu mới trở lại công ty tiếp tục làm việc. Đến giữa năm 2018 chú ạ.
Giữa năm 2018 à?
Dạ vâng ạ.
À, thế này nhá.
Dạ.
Luật bảo hiểm thất nghiệp ấy,
dạ,
bắt đầu được thực hiện từ năm 2009.
Dạ.
Theo quy định thì người lao động tham gia cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp.
Dạ.
Sau đó cứ đóng thêm đủ 12 tháng thì lại được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp, nhưng tối đa ấy, không quá 12 tháng.
Dạ vâng ạ.
Nếu công ty đóng bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ và sau khi trừ thời gian nghỉ việc ấy thì anh Tâm cũng được khoảng 5 năm tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp. Điều đó có nghĩa là anh sẽ được hưởng 5 tháng trợ cấp thất nghiệp. Điều đó có nghĩa là anh ấy sẽ được hưởng 5 tháng trợ cấp thất nghiệp. Tiền trợ cấp thất nghiệp 1 tháng được tính bằng 60% của bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp. Nó vào khoảng... Mà lương đóng bảo hiểm của anh hàng tháng là bao nhiêu ấy nhỉ?
Dạ khoảng 5 triệu chú ạ.
5 triệu. Mà 60% của 5 triệu là khoảng 3 triệu đồng trên tháng. Nếu được hưởng 5 tháng ấy thì anh cũng được trên dưới 15 triệu đấy.
Ái chà, 15 triệu cũng không ít đâu anh ạ.
Thế... Dạ, mình có được lĩnh cả 15 triệu một lần không hả chú?
Đây là trợ cấp thất nghiệp, nên chỉ được lĩnh hàng tháng. Trong trường hợp đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp mà có việc mới ấy, thì sẽ không được lĩnh nữa.
Dạ.
Phần tiền còn lại thì sẽ được cộng dồn cho lần sau.
Dạ, bảo hiểm thất nghiệp, thế mà hay. Nhưng mà chú ơi, nếu như trong trường hợp nhận thấy có nguy cơ phải nghỉ việc, trước đó 6 tháng cháu đóng bảo hiểm với mức thật cao để được hưởng tiền trợ cấp hàng tháng cao thì có được không hả chú?
Được chứ. Nhưng mà theo quy định của nhà nước ấy thì mức hưởng tối đa cũng không được quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước, hoặc mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động hưởng lương từ doanh nghiệp.
À chú ơi, thế còn cái chuyện học nghề hay tìm việc làm mới thì thế nào hả chú?
Nó là thế này. Trong thời gian thất nghiệp, người lao động sẽ được hỗ trợ học nghề, được hỗ trợ giới thiệu việc làm để họ nhanh chóng có việc làm mới, ổn định cuộc sống.
Ôi, vậy thì nhân văn quá chú ạ. Anh Tâm, anh phải đăng ký ngay cái bảo hiểm thất nghiệp ngay. Có khi lại được giới thiệu công việc mới, phù hợp mà không phải vất vả chạy đôn chạy đáo tìm việc ấy chứ.
Chú ơi.
Hả?
Thế cháu phải đến đâu để đăng ký, làm thủ tục để hưởng bảo hiểm thất nghiệp hả chú?
Anh phải đến trung tâm giới thiệu việc làm của huyện. Ở đó người ta sẽ hướng dẫn anh cụ thể.
Dạ, cháu cảm ơn chú. Đúng là cháu chỉ biết làm mà không chịu tìm hiểu. Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, ưu việt là thế, mà tí nữa bỏ qua cơ hội, thật là trong cái rủi có cái may chú ạ, em ạ.
Này anh Tâm.
Dạ.
Thế còn cái chuyện lớn của cuộc đời ấy, là cái việc cưới xin thì anh tính sao nhỉ?
Dạ thưa chú, dạ kìa em, dạ dạ thưa chú, dạ chuyện này cháu phải bàn lại với vợ tương lai của cháu đã, em kìa.
Mình không phải hoãn cưới đâu anh. Tới đây ấy, anh có bảo hiểm thất nghiệp, có cơ hội tìm việc làm mới, cuộc sống vẫn ổn định là em yên tâm rồi. Nên em nghĩ ngày vui của đôi chúng mình sẽ vẫn được tổ chức theo đúng dự định của gia đình, nhưng gọn gàng, tiết kiệm, phù hợp với hoàn cảnh anh ạ. Nhưng quan trọng nhất ấy, vẫn là cuộc sống của hai đứa chúng mình nó phải thật hạnh phúc anh nhé.
Thật tuyệt vời, cảm ơn tất cả. Thế là không phải hoãn cưới rồi, nhật vợ tương lai của anh rồi. Anh cảm ơn em, cảm ơn chú ạ.
Có thế thì mà cứ phải lấn bấn mãi. Thôi mọi việc như thế là xong là ổn, đúng không nào?
Bảo hiểm thất nghiệp là chính sách an sinh xã hội mang tính nhân văn của Đảng, Nhà nước. Vì vậy, thực hiện luật bảo hiểm thất nghiệp không chỉ là nghĩa vụ của các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội đối với người lao động. Phần cuối chương trình Thời sự sáng nay là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel xin trân trọng thông báo, khi đăng ký dịch vụ chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được hưởng những ưu đãi cực hấp dẫn, miễn phí thoại mái data với gói F90 chỉ 90.000 đồng một tháng, miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng, 15 phút ngoại mạng, 250 SMS và 5GB data 3G, 4G siêu tốc độ. Để đăng ký, soạn F90 gửi 191. Đặc biệt, khi chuyển sang mạng Viettel, khách hàng được tham gia gói cước gia đình, chọn gói thoại, data, internet cáp quang chỉ từ 190.000 đồng, tiết kiệm 70% so với cước phí thông thường. Gọi tổng đài miễn phí 1800 8098 hoặc truy cập website viettel.vn, đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng thông báo, từ ngày 1 tháng 6, Viettel triển khai nhân đôi tốc độ Internet với giá không đổi dành cho toàn bộ khách hàng đang sử dụng dịch vụ Internet cáp quang Viettel. Giải gói cước sau khi nâng của Viettel sẽ có băng thông tối thiểu là 30 Mbps trên giây, trong khi băng thông tối đa có thể lên tới vài trăm Mbps trên giây, giúp khách hàng thỏa thích trải nghiệm lướt web, xem truyền hình mượt mà. Cũng trong dịp này, khách hàng lắp đặt mới dịch vụ Internet đơn lẻ hoặc combo Internet và truyền hình số Viettel TV sẽ được tặng ngay modem Wi-Fi siêu tốc độ. Đặc biệt, khi đóng cước trước sẽ được miễn phí lên tới 3 tháng cước sử dụng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Để đăng ký lắp đặt, quý khách đến cửa hàng Viettel hoặc gọi tổng đài miễn phí 1800 8168. Internet Wi-Fi và truyền hình Viettel TV, tốc độ nhân đôi, giá không đổi. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 5 triệu đồng cho xe Piaggio Maclay ABS và 4 triệu đồng cho xe Vespa LX. Tặng 3 triệu đồng bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe gan 50, cúp 81-82 không cần giấy phép lái xe. Bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Ngầm Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 0971575555, 0971575555. Trân trọng kính mời quý khách.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.